vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân sắp đến mà Tết thì sắp về rồi. Trên khắp mọi nẻo đường của nước Úc này, nơi có bà con đồng hương người Việt Nam chúng ta sinh sống, làm việc, học tập. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là trân trọng cùng quý vị đến với một cộng đồng người Việt tự do, dù là ở một nơi, một địa phương không lớn, đó là Wollongong, nhưng rất nhiều những sự đóng góp và được chính quyền ghi nhận trong những năm vừa qua. Và như năm nay chúng ta đến để tìm hiểu xem có điều gì mới trong hoạt động của năm nay hay không. Và một lần nữa thì Xuân Ngọc rất là cảm ơn và trân trọng sự tham gia chương trình của bà Trần Hương Thủy, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Wollongong ạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Xuân Ngọc và xin kính chào quý khán thính giả SBS Radio ạ.
Vâng, thì trong năm nay đó thì Cộng đồng Người Việt Tự Do Wollongong và cá nhân bà Trần Hương Thủy chắc là cũng đã có rất là nhiều hoạt động, mặc dù chúng ta biết là COVID-19 nó gây khó khăn rất là nhiều, nhưng mà chính quyền địa phương chắc là cũng có những cái ghi nhận nhất định về sự đóng góp chưa ạ?
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc. Thì thực sự anh cũng biết là năm vừa rồi là một cái năm rất là khó khăn, không phải cho cộng đồng Wollongong không, mà cho cả nước Úc và trên toàn thế giới. Thì cái đại dịch 2019 nó ảnh hưởng đến sinh hoạt của chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên, cộng đồng Wollongong là một cộng đồng nhỏ, và chúng tôi vẫn cố gắng đem đến những cái dịch vụ hữu ích cho đồng hương trong năm vừa qua. Thì phải nói là khi mà chúng tôi nhận được phân đơn của chính phủ, chúng tôi cũng cố gắng làm tất cả những gì mình có thể làm. Đặc biệt là chúng tôi muốn đem những cái dịch vụ rất là cấp thiết và cần thiết cho những đồng hương trong vùng, nhất là các bác cao niên, những người đơn chiếc và những người bệnh tật trong cộng đồng. Thì anh, tại vì những người này là những người cần được giúp đỡ nhiều nhất, họ không có phương tiện di chuyển, và trong cái mùa đại dịch thì họ càng gặp khó khăn nhiều hơn. Trong cái mùa đại dịch, phải nói là tuy là những cái sinh hoạt bị ngắn đoạn, nhưng mà song song bên phía đó chúng tôi cũng làm việc rất là tích cực. Thưa anh, là mình có những cái sinh hoạt mới dành cho những cái nhóm người mà mình gọi là trung niên, thưa anh, và các em thanh thiếu niên. Thì hai cái nhóm là chúng tôi đặc biệt lưu ý đến, tại vì anh biết là trong cái mùa đại dịch thì một số đồng hương chúng ta có thể bị ảnh hưởng đến cái vấn đề mất việc, và cho đó họ có thể bị mental health, mất việc làm, bị cô lập. Và các em thanh thiếu niên thì học online thì cũng phải bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà có một cái tin vui thì anh Xuân Ngọc mới vừa nói đó, thì ủy ban của cộng đồng sắc tộc năm 2020 vào tháng 12 vừa rồi đã trao cho cộng đồng Wollongong một cái giải thưởng rất là cao quý. Phải nói là ở Wollongong có trên tất cả là 50 cộng đồng sắc tộc, nhưng mà cái giải thưởng này được trao cho cộng đồng Wollongong thì chúng tôi rất lấy làm vui và hãnh diện được chia sẻ với đồng hương. Thưa anh, thì cái giải thưởng này họ gọi là Multicultural Award Winner for Outstanding Community Achievement cho cộng đồng Việt Nam và cho cá nhân Hương Thủy. Thì mình rất là ngạc nhiên, tại vì họ nói là cái giải thưởng này họ sẽ trao cuối cùng, giải thưởng là cao quý nhất, khi mà được sướng tên lên và cho cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi rất rõ là vui mừng và rất là kiêm nhiệm nhận cái giải thưởng này. Mà thực sự thưa anh, thì đây là của cả cộng đồng, phải riêng cá nhân ai vậy?
Vâng, xin chúc mừng cá nhân bà Trần Hương Thủy và chúc mừng cộng đồng của người Việt tự do chúng ta ở Wollongong với những cái thành tựu trong năm vừa rồi. Phải nói rằng là một năm đầy khó khăn, nhưng mà cũng vì thế mà nó chứng tỏ được cái nỗ lực lớn đến mức độ như thế nào để mà tạo được cái sự khác biệt trong năm vừa qua từ cộng đồng Wollongong. Lúc nãy đó thì tôi có nghe bà Trần Hương Thủy nhắc tới những cái dịch vụ dành cho cộng đồng ở rất là nhiều lứa tuổi, rồi là những đối tượng khác nhau. Chắc là mọi người cũng muốn biết đấy bà Hương Thủy ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thì chúng tôi năm vừa rồi, đầu năm vào khoảng tháng 2, chúng tôi cho ra hai cái chương trình sinh hoạt thường xuyên mỗi ngày thứ hai. Thì anh, một cái nhóm đầu mình gọi là social group, là những cái sinh hoạt của cộng đồng dành cho các cô chú các anh chị trung niên vào mỗi ngày thứ hai. Thì từ 9 giờ đến 1 giờ rưỡi thì họ đến đó, mình cho họ tập thể dục, tập yoga và tập những cái món ăn mà rất là thích cho sức khỏe. Thì anh, thì vì anh biết là những người mà có tuổi trung niên thì nếu mà đi làm bị mất việc đó thì có thể dẫn đến cái vấn đề mental health, bị cô lập và bị trầm cảm, thì họ có những cái suy nghĩ tiêu cực, thì họ nghĩ là mình không có thể làm gì được. Cho nên cái nhóm social group này chúng tôi chú trọng đến nhóm người này, và chúng tôi tạo điều kiện cho mọi người đến sinh hoạt lành mạnh với nhau. Thì cái nhóm này sinh hoạt rất là tốt. Thì anh, thì mặc dù trong mùa COVID nó cũng có ảnh hưởng, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng duy trì và mình giữ cái khoảng cách, tuân thủ theo những cái luật của chủ tịch Nisoba đưa ra. Và cái nhóm thứ hai là nhóm thanh thiếu niên. Thưa anh, các em này là chúng tôi nhận từ primary school đến high school, từ mẫu giáo đến trung học. Thì Sau cái giờ học là khoảng 3:30 thì anh Xuân Ngọc, thì cái giờ đó thì khi cha mẹ cũng bận thì chúng tôi cho các em đến trung tâm của cộng đồng sinh hoạt, thì chúng tôi cho các em tập thể dục, những cái mà thể dục mà mình gọi là dancing mà rest, thu hút các em nó cho nó vui vẻ và cho các em ăn những cái trái cây bổ dưỡng, thì cũng nhóm là sinh hoạt cũng rất là tốt thì anh. Sau giờ học là từ 3:30 đến 5:30 thì anh nhỉ. Và hai cái sinh hoạt này, ngoài ra thì bắt đầu tháng 4, tại vì COVID nó bắt đầu nó lên hoành hành ra, thì chúng tôi cũng có những chương trình trợ giúp những cái dịch vụ cần thiết cho đồng hương trong vùng, ví dụ như các bác cao niên, các người bệnh tật trong cộng đồng, chúng tôi đi mua thực phẩm cần thiết cho họ, mua thuốc men và giao tận nhà cho đồng hương, hoặc là hẹn gặp bác sĩ, hoặc là đi bệnh viện housing, cảnh sát và di trú. Thì anh thì có như là và có một cái dịch vụ chúng tôi thấy là các bác rất thích và mọi người thích là mình giao thức ăn tận nhà. Thì chúng tôi hợp tác với là bộ sắc tộc của hội cao niên, thì nó gọi là meal on wheel, thì mỗi bữa ăn chỉ trả có 3 đồng thôi anh. Thì dịch vụ này cũng rất là tốt và đã chấm dứt vào cuối năm vừa qua.
Vâng, để mà kể đến các dịch vụ đóng góp thì rất là nhiều, nhưng mà thực sự Xuân Ngọc và chắc là nhiều người, chắc là nhiều thính giả nghe chương trình ấn tượng với các chương trình dành cho người cao niên này, dành cho các em nhỏ. Đúng là mong rằng ước gì mà các gia đình mà có con nhỏ mà được ở Wollongong, được chăm sóc những cái dịch vụ như này thì tuyệt vời quá. Lo đến tận
rất
nơi.
Anh đã nói rất là đúng anh. Tại vì mình chú trọng với cái giới trẻ. Tại vì nếu mà mình không để ý đến các em thì nó có thể đi hướng khác, thì anh nó không đúng có rồi. Tốt đó. Thì cái dịch vụ đã có thì mình chỉ mong là đồng hương đem con em mình đến 2-3 tiếng, nhưng mà các em sinh hoạt một trong một cái môi trường lành mạnh thì nó sẽ lớn lên trong một cái môi trường đó nó tốt. Rất cảm ơn anh nhắc đến điều này.
Ngày hôm nay thì đã rất là cận kề Tết âm lịch và chúng ta đón Xuân Tân Sửu rồi, thì không biết là ở Wollongong tình hình COVID-19 như thế này thì hội chợ Tết rồi các sự kiện cho đồng hương như thế nào, bà Trần Hương Thủy ha?
Dạ vâng, thì như anh Xuân Ngọc cũng biết rất là tiếc là tại vì ở Wollongong mình thì mình phải phụ thuộc vào vấn đề muốn hôn của Council. Thì từ tháng 5 vừa rồi là chúng tôi là liên lạc với Council, thì họ nói là trong cái hoàn cảnh hiện tại thì họ không có cho book hôn. Thì anh thì anh cũng biết rồi, Tết là một trong những cái phong tục cổ truyền của người Việt Nam mình và đây là một trong những sinh hoạt quan trọng nhất của cộng đồng. Thì ban chấp hành chúng tôi luôn luôn khuyến khích đồng hương mình phải giữ gìn những cái phong tục tập quán của cha ông mình, nhưng mà năm nay do cái đại dịch thì chúng tôi cũng phải rất là đắn đo, vì Council đưa ra những cái điều kiện rất là khó khăn và họ không có cho mướn hôn trên 200 người, và nếu mà có mướn thì cũng không có được hát hò và cũng phải giữ khoảng cách 1.5 feet vân vân. Thì do đó trong cái điều kiện khó khăn như vậy chúng tôi đành phải hủy bỏ cái chương trình Tết năm nay anh. Nhưng mà anh cũng mới biết là nếu mà mình tổ chức Tết Go Ahead thì tuần rồi Wollongong đã có một cái ca nhiễm dịch mới. Thì nếu mà mình tổ chức như vậy nó cũng rất là khó khăn và mình phải đắn đo là sức khỏe của bà con mọi người là trên hết tất cả, nên xin rất là tiếc và hủy bỏ. Nhưng mà cái nhóm social group thì chúng tôi vẫn tổ chức Tết cho các quý vị đồng hương. Thì chúng tôi cũng mời gọi với đồng hương là ngày thứ hai 21 tháng 2 tại Fedimido Hall, chúng tôi cũng tổ chức một cái Tết mà nhỏ hơn bình thường thôi. Thì chúng tôi dự định như vậy là anh Xuân Ngọc, có thể là mình sẽ tổ chức một cái buổi sinh hoạt rộng lớn hơn cho bà con vào dịp tháng 6 là có dịp mà International Refugee Day này, là tị nạn quốc tế, hoặc là những cái ngày mà Volunteer Thank You, mình cảm ơn những người thiện nguyện. Có thể mình giờ đến tháng 6 để mình tổ chức một cái buổi lễ lớn hơn cho bà con đến sinh hoạt. Trong cái thời điểm hiện tại thì chúng tôi nghĩ là không nên tổ chức cái gì nó quá lớn và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người. Nếu có gì thì chúng ta sẽ rất là hối hận. Thì anh cho nên rất là tiếc là phải hủy bỏ chương trình năm nay. Mong bà con thông cảm.
Vâng, và bà con đồng hương có thể cứ theo dõi cập nhật những thông tin của cộng đồng người Việt tự do Wollongong thì sẽ biết những hoạt động sắp tới của họ và chắc chắn có sự chuẩn bị rất là kỹ càng và an toàn nữa. Bởi vì chúng ta đều rằng là cái ca mới nhất nhiễm biến thể đó, nhiễm COVID-19 thì có ghé qua Illawarra và Wollongong cho nên là tình hình rất căng thẳng. Đấy, nhưng mà không vì thế mà không giữ Tết âm lịch, Tết Nguyên đán theo đúng truyền thống của chúng ta ở mỗi gia đình và chia sẻ với mọi người. Và tất nhiên là mọi người cũng có thể theo dõi trên các trang của cộng đồng người Việt tự do của các tiểu bang khác, ví dụ như là New South Wales hay là Victoria có tổ chức chẳng hạn, trên mạng đúng không ạ, đều chia sẻ được Tết. Tốt nhất là chúng ta giữ an toàn đầu tiên, và thứ hai là chúng ta tận hưởng vui Tết với gia đình, thế là tuyệt vời rồi, phải không bà Hương Thủy?
Anh nói rất là đúng anh Xuân Ngọc, mặc dù mình không có tổ chức nhưng mà mình cũng khuyến khích bà con mình nên giữ các phong tục tập quán tại mỗi gia đình của mình. Thì như vậy thì các em nhỏ nó sẽ thấy là mặc dù cộng đồng không có tổ chức mà trong gia đình mình vẫn có tổ chức, thì các em nó sẽ nhớ đến cái truyền thống này. Rất là đúng thưa anh.
Và xuân sắp đến mà Tết gần kề rồi, chúng tôi xin có lời chúc mừng những cái thành tựu vừa qua của cá nhân bà Trần Hương Thủy cũng như là cộng đồng người Việt tự do Wollongong, và chúc bà một xuân mới thật dồi dào sức khỏe và mọi thành công, mong gì được nấy. Cảm ơn bà rất là nhiều.
Dạ, xin cảm ơn Xuân Ngọc thì được thư chuyển cùng anh và quý thắng khán giả của SBS trong những ngày đầu năm của không khí Tết thiêng liêng của dân tộc như vậy. Chúng tôi rất là làm xúc động và cũng chúc thành năm mới. Chúng tôi cũng xin mượn làn sóng phát thanh của SBS được kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các hội đoàn và đoàn thể, cơ quan truyền thông SBS, báo chí Việt ngữ cùng toàn thể quý đồng hương người Việt khắp nơi một năm Đinh Tủ 2021 khỏe mạnh, thành đạt, an vui và hạnh phúc. Và thưa anh, là một điều mong ước là tất cả người Việt sống xa hương, sau 46 năm thì chúng tôi mong là một ngày đó chúng ta sẽ được trở về Việt Nam sống với một chế độ dân chủ và sẽ không còn cộng sản ở nước chúng ta. Và cũng xin đặc biệt nhân dịp này chúng tôi cũng cảm ơn quý đồng hương tại Wollongong, tất cả quý vị, các thầy cô Việt ngữ, các nhân viên và những người tự nguyện viên đã sát cánh cùng chúng tôi để hoàn thành những công việc làm rất là tốt đẹp trong năm vừa qua. Thưa anh, riêng cảm ơn SBS Radio anh Xuân Ngọc luôn dành cho cộng đồng chúng tôi những cái cảm tình đặc biệt vào dịp Tết như vậy, để chúng tôi có thể mang những sinh hoạt của cộng đồng giới thiệu đến quý khán giả trên toàn quốc. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị và xin cảm ơn anh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.